Thân mến chào quý thính giả của đài SBS. Trước đây tôi có trình bày về đề tài nước và làn da. Sau đề tài này tôi đã nhận được rất nhiều email của quý vị yêu cầu tôi nói về tác dụng của nước đối với sức khỏe. Chúng ta đều biết nước là nguồn sống cần thiết nhất với tất cả mọi sinh vật. Với con người, nước mãi luôn là nguồn lực quan trọng. Nó tham gia trực tiếp vào tất cả các quá trình sinh hóa của cơ thể con người. Nó chiếm tới 70% khối lượng cơ thể. Để duy trì sức khỏe tốt, dung dịch chất lỏng đưa vào và thải ra khỏi cơ thể cần phải được cân bằng. Sự mất cân bằng chất lỏng thường là nguyên nhân gây ra một số bệnh. Thì trung bình mỗi ngày cơ thể cần từ 2-4 lít chất lỏng trong các loại nước uống và trong thực phẩm, nhất là rau quả, trái cây v.v. Và thải trừ khoảng 1,5-2 lít nước mất đi qua phân, nước tiểu, mồ hôi và hơi thở. Nên số lượng này cần được phải được bù vào ngoài nguồn chất lỏng có trong rau quả, trái cây, thức ăn. Nước vẫn là nguồn chất lỏng cần thiết mà cơ thể đòi hỏi. Nguồn nước chúng ta nhận vào sẽ rất ảnh hưởng đến quá trình sinh hóa cơ thể. Thì trước khi đi sâu vào vai trò quan trọng của nước như thế nào đối với cơ thể, tôi sẽ trả lời câu hỏi nhờ cô Như Khôi đọc giùm tôi câu hỏi. Câu hỏi của anh Nguyễn Văn Long.
Chào bác sĩ Huy Tiến. Tôi bị một chứng bệnh về da lâu ngày, bị ngứa và lở loét. Nhất là khi mồ hôi đổ ra thì bị ngứa nhiều hơn. Chữa hoài không hết. Tôi có đi bác sĩ gia đình cho thuốc bôi nhưng vẫn không hết. Bệnh này có chữa hết không bác sĩ?
Rất tiếc tôi không thấy vết lở và những tổn thương trên da của anh á, nên không thể nói anh bị bệnh gì. Mô tả của anh cũng gần giống như bị bệnh lác hay còn gọi là bệnh hắc lào. Bệnh này đầu tiên có cảm giác ngứa, sau đó phát hiện ở vùng ngứa một mảng da màu đỏ hoặc sẫm màu. Có viền bờ rõ rệt thì trên viền bờ có mụn nước lấm tấm. Ngày càng lan rộng ra, vằn vèo nhiều vòng cung. Thì lúc ra mồ hôi đó có cảm giác ngứa ngáy nhiều hơn. Triệu chứng bệnh thay đổi nhưng bệnh không khỏi hẳn được. Bệnh giảm rồi lại tái phát. Những quần áo, khăn tắm, khăn mặt, ra giường, mền gối. Nếu không được khử trùng thì vi nấm và bào tử nấm vẫn bám lên những vật dụng này. Anh có thoa kem trị liệu thì chỉ giảm nhưng vẫn không hết. Bệnh này do hai loại vi nấm thường gặp nhất là Trichophyton và Epidemophyton. Đây là một bệnh da phổ biến. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi trung niên, nam nhiều hơn nữ. Ở những người làm việc trong môi trường ẩm ướt thì ra mồ hôi nhiều á, hoặc mình bơi lội, vệ sinh kém, nhất là xài chung đồ dùng như khăn tắm, mền gối, quần áo, thì anh nên xin đi gặp một bác sĩ chuyên khoa da đó để được chẩn đoán và trị liệu. Ngoài thoa kem lên những vết lở ở da, anh còn phải uống thuốc mới trị hết căn bệnh. Chúc anh mau lành bệnh.
Câu hỏi của cô Lan Nguyễn. Kính chào bác sĩ Huy Tiến. Cháu năm nay 27 tuổi. Cháu bị nhiều vết nhăn ở trên trán và vùng da xung quanh phía dưới mắt. Cháu có thể tiêm Botox được không bác sĩ? Gia đình và bạn bè khuyên cháu nên hỏi bác sĩ có nên hay không. Vì tuổi cháu còn trẻ, nhờ bác sĩ cố vấn để cháu yên tâm. Chân thành cảm ơn.
Botox là phương pháp làm đẹp phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay. Tuy nhiên, ở một số độ tuổi, chúng ta không nên lạm dụng nó. Câu hỏi được đặt ra là ở tuổi nào thì thật sự cần tiêm Botox? Hiện nay rất nhiều người trẻ ở vào độ tuổi 20-30 đã thường xuyên tiêm Botox. Thì theo Hiệp hội các bác sĩ thẩm mỹ Hoa Kỳ á, thì ở độ tuổi này, khoảng trên 30% tổng số người dùng Botox ở Mỹ. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các bác sĩ không hề khuyên tiêm Botox vào các nếp nhăn, bởi nó sẽ ngăn cản các biểu hiện cụ thể trên mặt và tệ nhất là có thể dẫn tới nếp nhăn vĩnh viễn. Các nếp nhăn trên mặt thường là dấu hiệu của sự lão hóa, thì đa số đó phần da bị tổn thương là do ánh nắng gây ra. Một số người lúc còn trẻ không thường xuyên xài kem chống nắng, do đó tổn thương trên da mặt là do ánh nắng. Những tổn thương này thường không phải là vĩnh viễn. Cháu có thể dùng những loại kem giúp làm mờ vết nhăn, ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc và luôn thoa kem chống nắng khi đi ra ngoài. Thì hy vọng sau một thời gian các vết nhăn trên mặt của cháu sẽ mờ đi. Vì cháu còn trẻ, cái sự sản sinh chất collagen dưới da đó nhiều hơn người lớn tuổi. Vì thế vết nhăn sẽ giảm đi nhiều. Chúc cháu mọi sự tốt đẹp.
Câu hỏi của cô Nina Hồng Đỗ, Ambury, New South Wales. Kính gửi bác sĩ Huy Tiến, em bị một vết sẹo lồi dài khoảng 2cm ở vai sau khi cắt nốt ruồi 3 năm trước đây. Bác sĩ gia đình khuyên em nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa giải phẫu cắt bỏ. Em sợ sau khi cắt thì vết sẹo sẽ to hơn, vì bạn em có người bị sẹo lồi, cắt bỏ lại bị sẹo to hơn. Có cách gì không cần giải phẫu mà làm mất sẹo lồi không? Cảm ơn bác sĩ.
Bị sẹo lồi sau phẫu thuật là tình trạng thường thấy nhất ở rất nhiều bệnh nhân. Thì sẹo lồi là tình trạng sinh sản quá mức của chất collagen trong quá trình tự làm lành vết thương. Sẹo lồi xuất hiện khi vết thương quá căng, quá trùng hoặc có vật lạ tồn tại trong da. Thì về hình dạng đó, sẹo lồi do phẫu thuật thường có kích thước bằng tổn thương ban đầu hoặc lớn hơn, là một khối thịt lồi lên bề mặt da. Khi mới hình thành thường có màu đỏ hồng, căng bóng, hơi cứng và lâu dần sẽ chuyển sang màu sậm hơn, cứng hơn. Chính vì có màu sắc và hình khối nổi bật nên sẹo lồi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ, nhất là khi hiện diện ngay trên những vùng da dễ lộ ra ngoài như mặt, vai, cổ, ngực, tay chân, thì khiến người bị mất tự tin vào ngoại hình của mình và luôn tìm cách để loại bỏ. Ngoài việc giải phẫu cắt bỏ sẹo lồi đó, còn rất nhiều phương pháp khác như tiêm chất steroid, điều trị bằng interferon, bằng laser hoặc bằng vật lý là bằng văn ép, cột thắt, thì kem trị sẹo v.v. Kết quả tùy thuộc vào vùng nào trên cơ thể, thì phương pháp trị liệu và kinh nghiệm của bác sĩ điều trị. Cô có thể xin gặp một bác sĩ chuyên khoa da gần nơi ở của cô đó để được tham vấn và có hướng trị liệu thích hợp cho vết sẹo của cô. Chúc cô mọi sự tốt đẹp. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Ai Cũng Có Thể Đẹp của bác sĩ Nguyễn Tiến. Chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn nước mà chúng ta nhận vào thường ngày đến từ đâu. Thì hôm nay tôi có mời thạc sĩ Lê Văn Tốt, một chuyên gia kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nước và môi trường, sẽ trình bày cho chúng ta hiểu rõ hơn về nước. Ông đã tốt nghiệp cao học địa chất tại Đại học Khoa học Sài Gòn trước đây và tốt nghiệp thạc sĩ Master hoặc ứng dụng về môi trường tại Đại học New South Wales. Ông đã có trên 25 năm kinh nghiệm làm việc với các công ty tư vấn môi trường hàng đầu ở Úc. Chưa đã về hưu vài năm, ông Tốt hiện vẫn còn đang làm việc bán thời gian với công ty môi trường Úc Pacific Environment trong vai trò cố vấn kỹ thuật. Xin chào anh Tốt và rất vinh dự được anh nhận lời tham gia vào chương trình của tôi. Thì cái những loại nước được qua một máy lọc dùng trong gia đình thì trở thành loại nước tinh khiết không? Như những vi lượng khoáng chất có trong nguồn nước cung cấp có bị loại bỏ hoàn toàn không anh Tốt?
Những cái loại nước mà qua các cái máy lọc dùng trong gia đình thì có thể nói là gần giống như là nước tinh khiết. Bởi vì cái máy lọc nó lọc ra hầu hết những cái chất bẩn không hòa tan và lọc ra phần lớn. Tôi dùng chữ phần lớn chứ không phải là hoàn toàn. Lọc ra phần lớn những cái chất hòa tan trong nước, bao gồm cả những cái vi lượng khoáng chất. Do đó cái độ sạch và độ tinh khiết của cái nước lọc là tùy thuộc vào loại máy lọc được sử dụng. Do đó chúng ta phải xem cái bản thông tin hoặc là cái bản hướng dẫn của từng loại máy lọc thì mới biết được cái công dụng của máy lọc là gì và nước được lọc ra sẽ có phẩm chất như thế nào.
Thì anh có thể chia sẻ thêm cho quý thính giả biết và gia đình anh đã sử dụng nước uống như thế nào thì dùng nước thẳng từ vòi nước để uống hay là uống nước chai, nước bình hoặc qua máy lọc trong gia đình của anh?
Thì chúng tôi có gắn thêm cái loại mà bình lọc ở trong bếp. Thì cái loại bình lọc đó nó là cái loại cũng thông thường đó, thì nó có hai cái filter. Một cái đó, nó là gọi là cái filter cơ học để nó lọc ra hết những cái chất cặn, chất bẩn mà không có hòa tan trong nước. Và nó qua một cái filter thứ hai nữa đó thì nó gồm có cái chất carbon hoạt tính để nó hấp thụ những cái chất hòa tan trong nước mà tôi không muốn có. Thông thường thì cũng như những cái chất ví dụ như qua cái quá trình hay qua cái tiến trình mà khử trùng á, dùng chất chlorine á, thì nó tạo ra những cái phó sản, nó gọi là phó sản từ cái sự khử trùng. Thì cái chất đó, cái danh từ chuyên môn của nó người ta gọi nó là cái trihalomethane. Thì mặc dù nó xuất hiện ở những cái dạng lượng rất là nhỏ Tuy nhiên cái những chất đó là những chất không tốt. Cái lượng THM có trong nước, ở các vòi nước đó, thì nó đương nhiên nó nằm trong cái phạm vi cho phép của nước uống. Tuy nhiên nếu mình cũng không muốn để đưa cái lượng nước đó, những cái chất đó vào trong người, do đó tôi dùng cái lọc. Thì cái nước sau khi nó qua cái lọc này rồi đó, thì nó thật sự đó là nó tinh khiết hơn, nó sạch sẽ hơn. Và dùng thẳng, chúng tôi dùng để uống và cũng dùng để nấu thức ăn.
Có điều gì thêm về nước và môi trường mà anh muốn gửi đến quý khán giả của SBS không anh Tốt?
Nhân dịp này thì tôi cũng xin được nói qua một chút về môi trường nước. Thì như chúng ta đã biết thì nước là một cái nhu cầu thiết yếu cho cơ thể của chúng ta, hay nói rộng hơn là thiết yếu cho sự sống. Vì không có nước thì không có sự sống. Nước nó chiếm hơn 3/4 diện tích của địa cầu. Nhưng 97% lại là nước mặn ở các đại dương. 2% là nước đóng băng ở Bắc Cực và Nam Cực. Như vậy thì chúng ta chỉ còn có 1% còn lại, đó là cái nước ngọt. Thì trong cái lượng nước ngọt 1% đó, nó bao gồm cả cái nước ở trên mặt qua các sông hồ, lẫn cái nguồn nước ngầm sâu ở bên dưới qua các cái giếng, và cả cái nguồn nước bị ô nhiễm. Thì tôi nói như thế đó, đó thì để cho chúng ta hiểu rằng cái nguồn nước mà chúng ta dùng trên địa cầu này đó, của chúng ta đó là có hạn. Do đó chúng ta cần phải biết tiết kiệm và phải bảo tồn. Thì ở Úc á, được xem như là cái nước được xem như là một cái nguồn tài nguyên rất là thiết yếu, được các cái cơ quan chức năng như là Sở Tài nguyên nước, nhà quản lý nguồn nước, nhà cấp nước bảo tồn và quản lý chặt chẽ trong việc khai thác sử dụng nguồn nước. Đồng thời cái phẩm chất nước hay là chất lượng nguồn nước cũng phải được bảo vệ một cách đúng mức. Nước là một cái nguồn tài nguyên tái tạo. Chúng ta thường nghe nói là chu trình của nước á, có nghĩa rằng đó là một cái chu trình kính. Thì nước ở trên mặt đất từ các sông hồ ao suối nó bốc hơi lên thành mây. Mây nó ngưng tụ lại thành mưa, mưa rơi xuống đất chảy vào sông hồ ao suối và ngấm xuống dưới đất thành nước ngầm. Thì chúng ta sử dụng nước để uống trong sinh hoạt hàng ngày, dùng trong chế biến thực phẩm, dùng trong nông nghiệp và công nghiệp. Nguồn nước mà chúng ta khai thác sử dụng sẽ được bồi hoàn lại bằng lượng nước mưa rơi xuống. Do đó nếu mà cái lượng nước mà chúng ta xài đó nhiều hơn cái lượng nước mà nó bồi hoàn hàng năm, hoặc là do khí hậu hay thời tiết nó bị quá là khô hạn kéo dài á, thì chúng ta sẽ bị tình trạng thiếu nước. Thì khi mà chúng ta bị tình trạng thiếu nước á, thì chúng ta thấy là sông hồ hoặc các đập chứa nước sẽ bị hao hụt và khô cạn. Thì khi đó cái nhà thủy cục và cái Sở Tài nguyên nước sẽ ban hành những cái biện pháp thích nghi để tiết kiệm nước, giống như hạn chế nước, hạn chế xài nước, cấm xịt rửa sân, khuyến khích làm các bồn chứa nước mưa gia đình, tưới cây theo giờ quy định, tái sinh nguồn nước bẩn, nước thải, hoặc là xây dựng các nhà máy lọc nước biển. Thì tóm lại, thì ở Úc á, chúng ta thấy đó là chúng ta đã trải qua được cái kinh nghiệm khô hạn và thiếu nước này trong những năm trước đây. Thì để có thể chủ động hơn về cái nguồn nước ngọt á, phòng ngừa những trường hợp mà thời tiết khô hạn kéo dài quá, nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp nước uống cho dân cư cũng như thương nghiệp và sản xuất á, thì các nhà máy lọc nước biển đã được xây dựng tại hầu hết các thành phố lớn ở Úc, như ở Brisbane, ở Sydney, ở Melbourne, ở Perth và ở Adelaide. Tóm lại thì chúng ta thấy rằng nước sạch đó là một cái nguồn tài nguyên thiết yếu cho sự sống. Tuy nhiên, tuy là cái nguồn nước này nó được tái tạo và bồi hoàn nhưng không phải là vô hạn. Chúng ta cần phải biết tiết kiệm trong sử dụng và góp phần bảo vệ cái phẩm chất của nguồn nước. Có nghĩa là chúng ta không làm giấy bẩn hoặc làm ô nhiễm nguồn nước ở sông suối, ao hồ.
Hồi nãy anh có nói về cái nước thiên nhiên, nước suối Vĩnh Hảo đó. Thì có rất nhiều, cũng như Melbourne nó có một cái gọi là Springs Water đó. Thì theo kinh nghiệm của anh với theo cái hiểu biết của anh đó, thì cái nguồn nước người ta lấy thẳng vào trong chai hay phải qua một tiến trình nào đó trước khi đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ anh Tốt?
Cái này thì tôi cũng không rõ lắm. Nếu mà nó có thể, cũng có thể là nó lấy thẳng nước từ nước suối, nó lấy thẳng vào trong cái nước, nếu mà cái nước suối đó nó hội đủ tất cả những cái tiêu chuẩn về nước uống cho phép. Nếu không thì nó phải xử lý một cái phần nào đó trước khi nó cho vào chai. Tại vì nước trong chai, nước uống chai đó thì vẫn phải hội đủ các cái tiêu chuẩn quy định về nước uống.
có lẽ chúng ta hay bị là lẫn lộn về cái chuyện đó là nước suối thiên nhiên lấy trực tiếp từ trong nguồn suối, thành ra bây giờ gặp một chuyên gia như anh thì chúng tôi rất rõ về cái chuyện này. Cảm ơn anh rất nhiều.
Cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi những cái gì mà tôi vừa mới trình bày về môi trường nước. Hy vọng rằng cái buổi nói chuyện hôm nay đã mang lại một vài thông tin hữu ích cho quý vị. Xin cảm ơn.
Cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình của tôi. Nếu những thắc mắc liên quan đến sức khỏe thẩm mỹ, xin liên lạc với bác sĩ Huy Tiến qua email drhuytien@gmail.com hoặc điện thoại 0421950154, 0421950154. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Cảm ơn quý vị.